Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Đấng yêu thương không đổi dời. Lời của Chúa được chép trong sách Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 33 từ câu 1 đến câu 5.
Vả, này là lời chúc phước mà Môi-se người của Đức Chúa Trời chúc cho dân Israel trước khi qua đời. Người bèn nói: Đức Giê-hô-va đã đến từ Sinai, Ngài từ Sê-i-r dấy lên trên dân chúng, chiếu sáng từ núi Pha-ran, đến từ giữa muôn vàng đấng thánh. Từ tay hữu, Ngài phát ra cho họ lửa của luật pháp Ngài. Ngài thương yêu dân sự. Các thánh của Ngài đều ở trong tay Ngài, quỳ xuống chân Ngài, đặng lãnh những lời của Ngài. Môi-se đã ban một luật pháp cho chúng tôi, là cơ nghiệp của hội chúng Gia-cốp. Khi các quan trưởng của dân sự hội hiệp với những chi phái Israel, thì Ngài trở nên vua của Giê-su-run.
Câu cốt suy gẫm trong Phục truyền Luật Lệ Ký, đoạn 33, câu 3. Ngài yêu thương dân sự, các thánh của Ngài đều ở trong tay Ngài, quỳ xuống chân Ngài, đặng lãnh những lời của Ngài. Chúng ta cùng nhau suy gẫm những câu hỏi sau đây. Qua địa danh Sinai, ông Môi-se nhắc nhở người Israel về bản tính nào của Đức Chúa Trời. Vì sao ông lại nhắc đến bản tính này của Chúa? Học biết Đức Chúa Trời yêu thương không đổi dời, khích lệ bạn sống thế nào? Kính thưa quý vị, chương 33 được mở đầu và kết thúc bằng những lời tôn ngợi Đức Chúa Trời của ông Môi-se. Có thể nói, trong suốt hành trình với chức vụ dẫn dắt dân Chúa vào miền đất hứa, ông Môi-se chắc chắn đã kinh nghiệm về những bản tính khác nhau của Đức Chúa Trời. Nhưng điều ông đặc biệt muốn nhắc đến trước khi ông lên núi Abarim và qua đời ở đó là bản tính yêu thương của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể thấy được điều đó qua lời mở đầu. Đức Giê-hô-va đã đến từ Sinai. Địa danh núi Sinai được nhắc đến là nơi Chúa kêu gọi người Israel trở nên một dân thánh cho Ngài, đồng thời ban bố luật pháp cho họ, được chép trong Sách Ê-díp-tô Ký đoạn 19 câu 5 câu 6 và đoạn 20 từ câu 1 đến câu 17. Nói cách khác, núi Sinai là nơi đánh dấu mối liên hệ đặc biệt giữa Đức Chúa Trời và người Israel, và nền tảng của mối liên hệ ấy là tình yêu thương không đổi dời của Chúa. Sự nhắc nhở của ông Môi-se về bản tính yêu thương của Đức Chúa Trời là yếu tố quan trọng mà người Israel cần phải ghi nhớ. Bởi trong tiến trình từ lúc đánh chiếm xứ Canaan cho đến khi vào định cư trong miền đất hứa, sẽ có những lúc dân chúng yếu đuối, bị cám dỗ, gặp khó khăn, vân vân. Những khi ấy, việc ghi nhớ Đức Chúa Trời luôn yêu thương họ là điều tối cần thiết. Tin chắc rằng sự khẳng định Đức Chúa Trời yêu thương dân Chúa không phải là lý thuyết suông mà ông Môi-se muốn nhắn gửi đến dân Chúa. Nhưng đây cũng chính là trải nghiệm cá nhân trong cả quãng đường phục vụ Chúa của ông. Trong hành trình bước đi theo Chúa, chắc chắn mỗi cơ đốc nhân đều kinh nghiệm được tình yêu lớn lao của Chúa dành cho một tội nhân như chúng ta. Chính bởi kinh nghiệm tình yêu và ân sủng cao vời ấy, giúp chúng ta sống trong tinh thần biết ơn và sống đúng với địa vị là con dân thánh của Ngài. Là con người xác thịt, chúng ta vẫn còn yếu đuối, phạm tội, nhưng chúng ta cần sống trong nhận thức rằng Chúa vẫn yêu những con người yếu đuối như chúng ta, và Ngài bằng lòng tha thứ khi chúng ta ăn năn hối cải trước những sai trật của đời sống. Đừng ai cho rằng tội lỗi mình gây ra quá lớn và nghĩ rằng tình yêu của Chúa không đủ để có thể tha thứ cho những tội lỗi ấy, cuối cùng dẫn đến tránh né Chúa. Mọi tội lỗi chắc chắn đều có những hậu quả của nó. Nhưng có một điều không thay đổi là Chúa luôn yêu thương những con người tội lỗi. Hãy chạy đến với Chúa, neo mình vào tình yêu không dời đổi của Ngài. Sự kiện nào trong đời sống giúp bạn kinh nghiệm tình yêu lớn lao của Chúa dành cho mình? Lạy Chúa là đấng yêu thương chúng con bằng một tình yêu không đổi dời. Xin Chúa giúp chúng con sau khi kinh nghiệm được tình yêu của Chúa có thể sống yêu thương và sống đúng với địa vị là con thánh của Ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.